Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh 4 giờ 30 chiều giờ Washington, tức 4 giờ 30 sáng thứ Tư ngày 9 tháng 11 năm 2016 ở Việt Nam, với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Nước Mỹ bỏ phiếu chọn giữa bà Hillary Clinton và ông Donald Trump làm tổng thống kế tiếp. Bộ Tư pháp Mỹ sẽ giám sát bầu cử ở 28 tiểu bang. Truyền thông Việt Nam theo sát từng giờ từng phút cuộc bầu cử ở Mỹ. Bộ trưởng Quốc phòng Philippines nói sẽ giảm chứ không hủy hợp tác quân sự với Mỹ.
Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Một nước Mỹ phân cực đang đến phòng phiếu để bầu Tổng thống thứ 45 của mình trong ngày thứ ba, chọn lựa bà Hillary Clinton làm nữ Tổng thống đầu tiên hay là doanh nhân tỷ phú Donald Trump, người chưa từng nắm giữ bất kỳ chức vụ công cử nào. Đây là hồi kết cho một chiến dịch tranh cử kéo dài và đầy những lời lẽ gay gắt đã làm đảo lộn nền chính trị của Mỹ. Người chiến thắng sẽ thừa hưởng một quốc gia đầy lo lắng, tức giận và không tin tưởng những nhà lãnh đạo ở Washington. Ông Trump hay bà Clinton sẽ cai quản một nền kinh tế đang cải thiện nhưng vẫn bỏ nhiều người lại đằng sau và một quân đội ít mở rộng ra nước ngoài hơn 8 năm trước nhưng đang chật vật ứng phó với những mối đe dọa khủng bố mới. Bà Clinton bước vào ngày bầu cử với nhiều ngả tiến tới chiến thắng, trong khi ông Trump phải chiến thắng ở hầu hết tất cả những bang chiến trường để đạt tới 270 phiếu đại cử tri đoàn. Quyền kiểm soát Thượng viện cũng đang trong vòng tranh chấp. Đảng Dân Chủ cần phải giành được 4 ghế nếu bà Clinton giành được Tòa Bạch Ốc. Đảng Cộng Hòa dự kiến sẽ duy trì thế đa số của họ ở Hạ viện. Bà Clinton và chồng, cựu Tổng thống Bill Clinton, đã đến bỏ phiếu tại một điểm bầu cử địa phương ở thành phố Chappaqua, bang New York. Ngay sau 8 giờ sáng hôm thứ Ba, trong khi một đám đông người ủng hộ hò reo và chụp hình, ông Trump đi bỏ phiếu ở quận Manhattan ở thành phố New York khoảng 3 giờ sau đó. Tôi biết là việc này đi kèm với trọng trách to lớn, bà Clinton nói. Rất nhiều người đang trông chờ kết quả của cuộc bầu cử này, ý nghĩa của nó đối với đất nước của chúng ta, và tôi sẽ làm hết sức có thể nếu tôi đủ may mắn giành chiến thắng trong ngày hôm nay. Còn ông Trump thì nói rằng ông muốn khai mở tiềm năng chưa được hiện thực hóa của nước Mỹ. Tôi thấy rất nhiều hy vọng và rất nhiều ước mơ đã không thành hiện thực, mà lẽ ra có thể trở thành hiện thực với sự lãnh đạo đúng đắn, ông nói qua điện thoại trên kênh truyền hình Fox News. Gần 45 triệu người đã bỏ phiếu sớm trước ngày bầu cử. Nhiều cử tri bày tỏ sự nhẹ nhõm khi hồi kết sắp sửa tới sau gần 2 năm vận động tranh cử không ngừng, với những luận điệu nặng tính kỳ thị chủng tộc và những cáo buộc của mỗi ứng cử viên nhắm vào nhau. Bà Clinton lên án ông Trump vì ông gọi người nhập cư Mexico không giấy tờ là những kẻ hiếp dâm và cổ suý một lệnh cấm người Hồi giáo nhập cảnh Mỹ. Và vì những phát biểu của ông về phụ nữ mà đỉnh điểm là một đoạn ghi âm trong đó ông khoe khoang chuyện chộp lấy bộ phận sinh dục của phụ nữ. Ông Trump gọi đối thủ của mình là Hillary gian trá vì bà sử dụng máy chủ email riêng tư khi còn là ngoại trưởng và vì những mối quan hệ phức tạp của bà với quỹ Clinton do chồng bà điều hành. Hai ứng cử viên đều dành cả ngày thứ ba thực hiện một loạt những cuộc phỏng vấn với những đài phát thanh ở bang mà họ vẫn đang tranh giành, sau khi vận động ở một loạt bang chiến trường còn lại một ngày trước đó. Tâm điểm của đợt vận động tranh cử cuối cùng của bà Clinton ngày thứ hai là một cuộc tập hợp khổng lồ 33.000 người tại quảng trường độc lập của thành phố Philadelphia, nơi mà những siêu sao của Đảng Dân Chủ đều góp mặt để cổ vũ cho bà, trong đó có chồng bà, Tổng thống Barack Obama và đệ nhất phu nhân Michelle Obama. Trong khi đó, ông Trump khép lại chiến dịch vận động tranh cử của mình bằng một loạt những buổi tập hợp chật cứng người ủng hộ tại 5 bang trong cùng ngày thứ hai. Ông hối thúc họ đánh bại điều mà ông gọi là hệ thống hủ bại và đem lại công lý. Thế giới cũng đã có những phản ứng đầu tiên trong lúc cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ đang diễn ra. Hãng tin AP dẫn lời Thủ tướng Na Uy Erna Solberg nói rằng một chiến thắng cho bà Hillary Clinton trong ngày bầu cử sẽ truyền cảm hứng cho những phụ nữ trẻ. Nhưng bà nói đùa rằng điều này sẽ không dẫn tới một mạng lưới bạn gái toàn cầu. Tại một cuộc họp báo ở Berlin với Thủ tướng Đức Angela Merkel hôm thứ Ba, bà Solberg nói một nữ Tổng thống Mỹ sẽ cho phụ nữ thấy rằng chính trị không phải là thứ thuộc về nam giới. Bà Merkel lặp lại ý của bà Solberg về việc tạo thêm sự cân bằng toàn cầu giữa nam giới và nữ giới trong địa vị lãnh đạo. Bà từ chối bình luận về người mà bà muốn giành chiến thắng trong cuộc bầu cử, chỉ ra rằng mối quan hệ đối tác xuyên Đại Tây Dương chắc chắn là điều kiện tiên quyết đối với chúng tôi, đặc biệt là sự hợp tác trong khối NATO. Đảng Dân Chủ có hy vọng mong manh giành lại quyền kiểm soát Thượng viện Hoa Kỳ đang nằm trong tay Đảng Cộng Hòa trong cuộc bầu cử hôm thứ Ba. Theo nhận định của một số nhà phân tích, kết quả cuối cùng sẽ định đoạt mức độ khó khăn của thách thức mà Tổng thống kế tiếp sẽ phải đối mặt trong việc thông qua luật pháp. Hy vọng của phe Dân Chủ đạt được tiến bộ lớn trong Hạ viện và Thượng viện do phe Cộng Hòa kiểm soát đã suy yếu trong những ngày cuối cùng của chiến dịch vận động tranh cử, ngay cả khi ứng cử viên của họ, bà Hillary Clinton, giành được chức Tổng thống. Chỉ hai tuần trước, phe Dân Chủ hy vọng sẽ thu hẹp thế đa số của phe Cộng Hòa hiện đang nắm giữ 246 ghế tại Hạ viện và nắm quyền kiểm soát Thượng viện. Nhưng họ lo lắng rằng FBI có thể đã hãm đả tiến của họ bằng cách khơi lên tranh cãi về cách thức mà bà Clinton sử dụng email thời bà còn là Ngoại trưởng Mỹ, theo nhận định của những trợ lý trong Quốc hội và của những nhà phân tích. Ngoài việc bỏ phiếu chọn Tổng thống, người dân Mỹ cũng đang bỏ phiếu chọn Thượng nghị sĩ vào 34 ghế trong số 100 ghế ở Thượng viện và dân biểu cho cả 435 ghế ở Hạ viện. Website thăm dò ý kiến realclearpolitics.com hôm thứ Ba cho thấy phe Dân Chủ có thể giành lại được một ghế Thượng viện hiện do phe Cộng Hòa nắm giữ và cho biết 8 ghế khác của phe Cộng Hòa vẫn đang ở thế giằng co. Những cuộc đua vào Hạ viện cho thấy không có xu hướng rõ ràng. Nhưng dự đoán của báo New York Times và website dự báo 538.com cho thấy xác suất phe Dân Chủ kiểm soát Thượng viện chỉ nhỉnh hơn 50% một chút. Nếu phe Cộng Hòa tiếp tục thống trị trong Quốc hội thì việc này có thể cản trở bất kỳ nghị trình lập pháp nào mà bà Clinton đề ra. Một chiến thắng của ông Trump cùng với Quốc hội Đảng Cộng Hòa có thể sớm đặt dấu chấm hết cho chương trình cải cách y tế của Tổng thống Barack Obama của Đảng Dân Chủ. Những dự luật trên phiếu bầu liên quan đến kiểm soát súng dự kiến sẽ được thông qua ở 4 bang trong ngày thứ Ba, theo những cuộc thăm dò ý kiến cử tri, sau khi những người ủng hộ an toàn súng ống ồ ạt dốc tiền và nỗ lực hậu thuẫn những dự luật này. Ở bang Maine và Nevada, người dân sẽ bỏ phiếu về việc có chấp thuận kiểm tra lý lịch toàn diện đối với những vụ mua bán súng hay không, bao gồm những vụ giao dịch mua bán súng ngắn cá nhân. Nếu hai dự luật ở hai bang đó được chấp thuận, thì một nửa dân số Mỹ sẽ sống ở những bang mà việc kiểm tra lý lịch mua súng được mở rộng. 18 bang và khu vực thủ đô Washington đã chấp thuận những luật tương tự. Trong khi đó, cử tri tại bang Washington sẽ xem xét cho phép thẩm phán cấm một số người sở hữu súng nếu họ đề ra mối nguy hiểm cho bản thân hoặc cho người khác, chẳng hạn như những người bị cáo buộc bạo hành gia đình. Ở California, một cuộc trưng cầu dân ý sẽ cấm những loại băng đạn dung lượng lớn và bắt buộc một số người phải vượt qua được kiểm tra lý lịch để mua đạn. Tu trình án thứ hai của Hiến pháp Hoa Kỳ bảo vệ quyền mang vũ khí và những người ủng hộ quyền sở hữu súng quyết liệt chống đối bất kỳ một nỗ lực nào nhằm hạn chế quyền tự do này. Những cuộc bỏ phiếu ở hai bang Maine và Nevada là một phép thử quan trọng sau khi phong trào kiểm soát súng ống quyết định chuyển qua chiến lược vận động từng bang sau khi những nỗ lực thông qua luật cấp toàn quốc thất bại trong Quốc hội. Nhân viên thuộc Bộ phận Dân quyền của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ hôm thứ Ba đã được phái đến 28 tiểu bang để giám sát bầu cử. 5 bang nhiều hơn so với bầu cử năm 2012, Bộ cho biết. Hầu hết những bang này sẽ tiếp nhận nhân viên Bộ Tư pháp vốn không có thẩm quyền tiếp cận các địa điểm bỏ phiếu sau khi quyết định của Tòa án tối cao năm 2013 vô hiệu hóa một số điều khoản của đạo luật bầu cử, hạn chế khả năng của Bộ Tư pháp cử các quan sát viên có toàn quyền lui tới các địa điểm đầu phiếu. Hơn 500 nhân viên Bộ Tư pháp sẽ được triển khai trong ngày thứ Ba so với hơn 780 nhân viên được cử đi trong cuộc tổng tuyển cử năm 2012. Một người phát ngôn Bộ Tư pháp từ chối cho biết có bao nhiêu người trong số các nhân viên này là quan sát viên được tự do tiếp cận các địa điểm bỏ phiếu. Cuộc bầu cử gay cấn hôm thứ Ba giữa ứng cử viên Đảng Cộng hòa Donald Trump và ứng cử viên Đảng Dân chủ Hillary Clinton là lần đầu tiên trong nhiều thập kỷ Bộ Tư pháp chỉ có thể cử quan sát viên có quyền tiếp cận đầy đủ đến các bang nào mà tòa án liên bang cho phép. Trong thời gian tranh cử, ông Trump đã cảnh báo về nguy cơ xảy ra gian lận bầu cử và ông kêu gọi các ủng hộ viên hãy theo dõi hoạt động bầu cử hầu có thể phát hiện bất cứ dấu hiệu nào cho thấy có gian lận ở các thành phố lớn. Nhiều cuộc khảo sát cho thấy gian lận bầu cử Mỹ là điều cực hiếm. Trong một thông cáo, Bộ trưởng Tư pháp Loretta Lynch cho biết, như thường lệ, nhân viên của chúng tôi sẽ thi hành nhiệm vụ một cách vô tư, với một mục tiêu, đó là chứng kiến mỗi cử tri hội đủ điều kiện, được tự do tham gia bầu cử theo luật liên bang. Tòa án đã cấp phép cho Bộ Tư pháp triển khai quan sát viên có đầy đủ quyền tiếp cận đến 5 tiểu bang Alaska, California, Louisiana, New York và Alabama. Nhân viên Bộ Tư pháp được cử đi giám sát bầu cử ở 24 tiểu bang sẽ phải dựa vào chính quyền địa phương và tiểu bang để cho phép họ tiếp cận các địa điểm bỏ phiếu. Người đứng đầu Bộ phận Dân quyền của Bộ Tư pháp, bà Vanita Gupta, nói rằng trong hầu hết các trường hợp, cử tri tại địa điểm bỏ phiếu sẽ không phân biệt được giám sát viên và quan sát viên.
Bầu cử Tổng thống Mỹ đã trở thành tin hàng đầu trên các trang báo điện tử chính thống của Việt Nam hôm nay, thứ Ba, mùng 8 tháng 11, cũng là ngày cử tri trên khắp nước Mỹ đi đầu phiếu. Được đánh giá là một trong những sự kiện quốc tế hàng đầu trong năm 2016, cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ đang thu hút rất nhiều sự chú ý của truyền thông thế giới. Việt Nam cũng không nằm ngoài thông lệ này, đặc biệt giữa lúc mối quan hệ với Mỹ đang phát triển và trở nên nồng ấm hơn. Điểm qua các báo chính thống của Việt Nam có thể thấy những bài viết trên trang chủ là những diễn biến ngày bầu cử tại Hoa Kỳ. Tin hàng đầu trên Vietnamnet, VN Express, Tuổi Trẻ, Lao Động, Dân Trí, Thanh Niên đều là những hình ảnh về các cử tri đi bỏ phiếu với các tiêu đề như các bang đồng loạt mở cửa điểm bỏ phiếu, thế giới hồi hộp theo dõi trên dantri.com.vn hay như điểm bỏ phiếu mở cửa, Mỹ bước vào thời khắc lịch sử trên vnexpress.com. Trong khi đó, các tin chính của Vietnamnet, Tuổi Trẻ, Lao Động và Hà Nội Mới đều đưa thông tin về kết quả ở các điểm bỏ phiếu đầu tiên được công bố. Nói về tầm quan trọng của việc đưa tin về bầu cử Mỹ của truyền thông Việt Nam, một nhà báo của một trong những tờ báo lớn kể trên và không muốn được nêu tên nhận xét với VOA Việt ngữ.
Mà quan hệ Việt-Mỹ thì gần đây cũng có khá nồng ấm, rồi chẳng hạn những chuyến thăm cấp cao của lãnh đạo hai nước. Gần đây như là tháng 5 năm nay thì có ông Obama sang thăm. Như thường lệ thì những cái cuộc bầu cử thì người dân có quan tâm thôi, nghĩa là cái yếu tố Mỹ luôn làm cái yếu tố hấp dẫn và thu hút không chỉ là những người ở đất nước khác mà ở cả Việt Nam nữa. Theo em đó là những cái gọi là cái soft power đối với những người trẻ. Với lại người trẻ họ cũng thích những cái giá trị Mỹ khác, chẳng hạn như những cái bộ phim Hollywood chẳng hạn. Và giáo dục Mỹ.
Đây là một trong những phóng viên được cử đi từ Việt Nam sang Mỹ để viết về diễn biến trong những ngày cuối cùng của chiến dịch tranh cử Tổng thống ở Mỹ. Nhà báo này cho biết anh tập trung tường trình về cộng đồng người Việt ở California trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm nay.
Những cử tri Việt ở đây bầu cử ra như thế nào? Thật ra là có những câu chuyện không nhiều người biết, mà nếu có biết thì cũng biết khá mơ hồ. Hạn như là thật sự là cái bầu cử Tổng thống này, người cử tri gốc Việt họ nhìn nhận như thế nào? Họ hầu như là họ không quan tâm lắm, họ chỉ xem đây là một cái gì đó mang tính giải trí và họ cho rằng cái việc bầu cử tổng thống này không ảnh hưởng đến họ, hẳn như tất cả mọi thứ đều từ sức lao động ra cả.
Trong bối cảnh Mỹ là nơi tập trung cộng đồng người Việt hải ngoại đông đảo nhất, người Việt cùng với những người Mỹ gốc Á khác được các ứng cử viên Tổng thống Mỹ coi đây là một nhóm cử tri quan trọng trong chiến dịch vận động tranh cử kéo dài hơn một năm qua. Theo Trung tâm Nghiên cứu Pew có trụ sở ở Washington, người Mỹ gốc Á là nhóm dân thiểu số có thu nhập và có học thức cao nhất so với các sắc tộc khác ở Mỹ. Cũng theo thống kê của Viện Nghiên cứu Pew, người Mỹ gốc Á là nhóm sắc tộc phát triển nhanh nhất ở Mỹ, với số lượng tăng từ 19% đến 36% trong một thập kỷ qua, vượt qua cả nhóm người Mỹ gốc Latin, từng là cộng đồng thiểu số lớn nhất ở Mỹ. Trong tổng số hơn 18 triệu người Mỹ gốc Á, người gốc Việt chiếm hơn 1,7 triệu. Theo tìm hiểu của VOA Việt ngữ, truyền thông Việt Nam đã tăng thời lượng đưa tin về bầu cử Mỹ trên cả truyền hình, báo điện tử và báo giấy, và có những góc nhìn đa chiều về cả hai ứng cử viên Hillary Clinton của Đảng Dân Chủ và Donald Trump của Đảng Cộng Hòa. Giáo sư Jonathan London của Đại học Leiden của Hà Lan đã được báo Lao Động đặt viết bài bình luận sau các buổi tranh luận giữa hai ứng cử viên Tổng thống Hillary Clinton và Donald Trump. Ông London nói hai bài viết của ông với tựa đề Trump Clinton, cuộc chạy marathon của huênh hoang và giận dữ và tôi ủng hộ ứng viên mà tôi thấy có lợi hơn cho Mỹ và toàn thế giới, được báo Lao Động đăng tải mà không bị một sự kiểm duyệt nào như những bài viết về nhân quyền. Theo lời tòa soạn của báo Lao Động, tờ báo này muốn cung cấp thêm những góc nhìn về vấn đề đang được cả thế giới quan tâm.
Đối với những vấn đề quốc tế, thì những tờ báo của Việt Nam đến nay thì cũng được thu rõ hơn rất nhiều. Và với vấn đề trong nước thì ai đều sợ là không dám viết những bài mà đề cập những vấn đề chẳng hạn rất là mỉa mai là hiện nay là một giai đoạn mà ở Việt Nam họ đang cố gắng để kiểm soát những gì mà được viết, được in, được đăng, vân vân. Có vẻ là đối với những vấn đề quốc tế, có lẽ là chủ Trung Quốc, thì họ tương đối là thoáng.
Giáo sư London nhận xét về các tờ báo Việt Nam do Bộ Thông tin và Truyền thông của nhà nước quản lý trong tương quan với cách đưa tin của truyền thông Trung Quốc.
Chuyện mà có một kẻ định dân như Trump thì lên thì nó là một cơ hội cho những tờ báo Trung Quốc thì viết bài rất là xấu về dân chủ của Mỹ. Rõ ràng thì có một người như Trump thì lên như thế này thì chắc chắn thì nền dân chủ của Mỹ có rất nhiều vấn đề. Nhưng dù có tình trạng đó thì những tờ báo ở Việt Nam cũng biết làm sao thì họ không viết bài để nói xấu. Nhưng thôi nghĩ là chưa chắc là nó phản ánh một chính xác, một quyết định của ngành tôn giáo của Việt Nam. Nói chung thì Việt Nam thì hiện nay đang rất là quan tâm, rất muốn để tiếp tục phát triển một quan hệ tốt hơn với Mỹ.
Còn theo tiến sĩ Lê Đăng Doanh nói với Reuters, chính phủ Việt Nam không tỏ rõ quan điểm về bất cứ ứng cử viên nào, nhưng người dân Việt Nam thì bộc lộ rõ quan điểm muốn bà Hillary Clinton chiến thắng. Chính phủ Việt Nam đã hoãn phê chuẩn Hiệp định Thương mại Xuyên Thái Bình Dương TPP khi cuộc họp quốc hội diễn ra trong tháng 10 và 11 năm nay vì muốn chờ kết quả bầu cử Tổng thống Mỹ. Cả hai ứng cử viên Tổng thống Mỹ đều phản đối TPP, nhưng theo đánh giá của nhiều chuyên gia, nếu bà Clinton trở thành Tổng thống, thì Việt Nam có thể hy vọng bà có quan điểm thuận lợi hơn đối với Hiệp định TPP này.
Quốc hội Việt Nam vừa thông qua nghị quyết về kế hoạch tái cơ cấu nền kinh tế giai đoạn 2016-2020, trong đó có mục tiêu giảm dần tỷ lệ bội chi ngân sách nhà nước đến năm 2020 xuống dưới 3,5% GDP. Một chuyên gia kinh tế của Viện Nghiên cứu và Quản lý Kinh tế Trung ương cho rằng đây là một mục tiêu không dễ thực hiện. Theo nghị quyết được thông qua vào chiều ngày 7 tháng 11, mục tiêu cơ cấu nền kinh tế Việt Nam tập trung vào 3 bước đột phá chiến lược, bao gồm hoàn thiện thể chế, phát triển nguồn nhân lực và xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ hiện đại. Quốc hội đưa ra 12 chỉ tiêu, trong đó có mục tiêu tăng trưởng năm 2017 là 6,7%, xuất khẩu tăng 6-7%, nhập siêu khoảng 3,5%, lạm phát là 4%. Đáng chú ý là giảm tỷ lệ bội chi ngân sách nhà nước xuống dưới 3,5% vào năm 2020. Tiến sĩ Võ Trí Thành, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Quản lý Kinh tế Trung ương Việt Nam, nói với VOA rằng đây là mục tiêu hết sức thách thức. Mặc dù kinh tế vĩ mô của Việt Nam trong những năm qua cũng có những cải thiện nhất định về tình trạng lạm phát, cán cân thanh toán quốc tế, sự ổn định tương đối của tỷ giá đồng Việt Nam so với đồng đô la, v.v. Ông nói,
mục tiêu này là không dễ đạt được trong cái bối cảnh mà có rất nhiều điều cần nói, ví dụ như là cái việc phục hồi tăng trưởng của bản thân Việt Nam mà lại gắn với cái nền kinh tế thế giới cũng đang rất là nhiều khó khăn. Thế rồi thì mà nó phải gắn với rất nhiều những cái chính sách, những cái cải cách khác. Thế nhưng mà hy vọng thì bên cạnh cái công việc gắn với cải cách, những cái quyết tâm ấy, thì Việt Nam sẽ thực hiện được.
Tiến sĩ Võ Trí Thành nói, mục tiêu đưa ra thông điệp là phải tập trung xử lý những vấn đề lớn đang tồn tại và đằng sau đó là vấn đề kỷ luật về ngân sách và hiệu quả của đầu tư công. Theo tiến sĩ Thành, vấn đề lớn hiện nay mà kinh tế Việt Nam đang phải đối mặt là thâm hụt ngân sách và nợ công tăng nhanh. Tiến sĩ Thành nói, có rất nhiều vấn đề liên quan như đầu tư công, chi tiêu ngân sách khiến cho nợ công Việt Nam tăng nhanh, nhưng ông muốn tập trung về vấn đề đầu tư công. Ông nói,
nó liên quan đến cái việc là lựa chọn những cái ưu tiên với cái nguồn lực còn hạn chế, mà những cái ưu tiên ấy nó phải đảm bảo được hai nguyên tắc trong cái đầu tư công. Một là hiệu quả của bản thân dự án đấy. Hai là cái lan tỏa của dự án đấy, tích cực với toàn bộ nền kinh tế. Đấy là một trong vai trò rất quan trọng của đầu tư công. Ví dụ như là cái đầu tư công ấy nó phải làm hấp dẫn các cái đầu tư tư nhân, các cái nguồn lực khác, chứ nó không phải là làm thoái lui cái đầu tư tư nhân và các đầu tư khác.
Vấn đề thứ hai, theo tiến sĩ Thành, đầu tư công của Việt Nam gắn với các nguồn lực bên ngoài, mặc dù hiện nay có xu hướng giảm sút vì Việt Nam đã trở thành nước có thu nhập trung bình thấp. Theo tiến sĩ Thành, Việt Nam có một sự tương tác với các nhà tài trợ trong việc giám sát các nguồn vốn đối ứng, gắn với ưu tiên và hiệu quả của đầu tư công.
Tăng cường giám sát bởi vấn đề đầu tư công nó liên quan đến cái phân cấp cả về trung ương và địa phương. Thế thì cái đây là một cái nội dung của cái quá trình cải cách sắp tới để làm sao mà tăng được cái tính sáng tạo của địa phương nhưng mà lại giám sát và kiểm soát được cái quá trình đầu tư công này để nó tránh cái mà lâu nay Việt Nam vẫn vấp phải, vẫn nói rất nhiều từ cái dàn trải và đằng sau ấy là cái thiếu hiệu quả.
Trong cuộc họp thông qua nghị quyết về tái cơ cấu kinh tế, Quốc hội cũng yêu cầu Chính phủ Việt Nam triển khai dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành và các tuyến đường bộ cao tốc Bắc Nam và có giải pháp tiết kiệm vốn đầu tư công, chấn chỉnh và nâng cao hiệu quả của các dự án BOT giao thông. Trung Quốc giúp Việt Nam chống lũ lụt. Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam vừa nhận được 100.000 đô la từ Hội Chữ Thập Đỏ Trung Quốc viện trợ nhân đạo cho người dân miền Trung bị ảnh hưởng của mưa lũ. Số tiền đã được đặc sứ đặc mệnh toàn quyền Trung Quốc Hồng Tiểu Dũng trao tặng tại Ủy ban Trung ương của Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam tại Hà Nội. Tờ Hoàn Cầu Thời báo cho hay số tiền sẽ được dùng để giúp đỡ người dân trong các khu vực bị ảnh hưởng lũ lụt nghiêm trọng để khắc phục khó khăn theo lời kêu gọi của Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam. Vẫn theo Hoàn Cầu Thời báo, đặc sứ Hồng Tiểu Dũng nói số tiền viện trợ này là để bày tỏ tình cảm của người Trung Quốc đối với những mất mát và khó khăn mà nhân dân Việt Nam phải đối mặt. Tin cho hay, tiền ủng hộ trên sẽ được dùng để hỗ trợ nhân dân Quảng Bình thông qua mô hình xây dựng nhà tránh lũ. Dự kiến Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam sẽ hỗ trợ xây dựng khoảng 40 căn nhà tránh lũ, giúp đỡ cho những gia đình bị ảnh hưởng nặng nề của mưa lũ. Ông Hoàng Vũ, trưởng thôn xã Quảng Trường, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình nói với VOA rằng mô hình nhà vượt lũ chỉ mới có rất ít ở một vài nơi, trong khi nhu cầu của người dân địa phương là rất lớn.
Cái đấy thì hiện bây giờ thì như cả cái năm trước thì vẫn nghe những thôn cùn bại cho làm nhà vượt lũ, nhưng thế ở địa phương này thì vẫn chưa có.
Chức sắc địa phương cho biết hiện nguồn cứu trợ chủ yếu đến từ các tổ chức xã hội và cá nhân. Ông Vũ cho biết chính quyền ở huyện có hỗ trợ cho mỗi hộ dân 3 ký gạo, nhưng hiện số gạo này vẫn còn nằm ở ủy ban vì người dân địa phương vẫn còn bị cô lập vì tình trạng nước lũ lại có nguy cơ tăng lên. Ông Vũ cho VOA biết tình hình vào tối ngày hôm nay.
Thì làng thì bây giờ vẫn đang cô là bởi vì chưa qua lại được. Thì ngày hôm qua thì thôn vẫn có nhiều 18 chiếc tàu và cả làng đã tập trung kéo cầu để cho học sinh qua lại, nhưng sáng hôm nay để bây giờ thủy triều lên tiếp. Thì bây giờ phải đẩy các cái cầu.
Theo trưởng thôn Vũ, học sinh và giáo viên trong thôn hiện vẫn chưa thể trở lại trường học sau hai trận lũ chồng lũ vừa qua. Tờ Hoàn Cầu Thời báo cho biết, vào tháng 7 năm 2016, Hội Chữ Thập Đỏ Trung Quốc cũng đã tài trợ 700.000 nhân dân tệ, tức hơn 2 tỷ đồng, cho Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam để xây dựng mô hình tăng cường khả năng chống chịu cho cộng đồng, nâng cao nhận thức và năng lực ứng phó với lũ lụt, trang bị kỹ năng sơ cứu, cải thiện điều kiện nước sạch và các biện pháp đáp ứng với biến đổi khí hậu. Thống kê ban đầu của Chi cục Phòng chống thiên tai khu vực miền Trung Tây Nguyên hôm 8 tháng 11 cho biết, các đợt mưa lũ vừa qua đã gây thiệt hại cho Việt Nam hơn 1 tỷ đồng, làm 15 người chết, 6 người mất tích và 20 người bị thương. Thống kê cũng cho biết có đến hơn 42.000 ngôi nhà của người dân địa phương đã bị ngập và 225 ngôi nhà bị hư hỏng hoàn toàn. Quy trình vận hành và xả lũ ở các đập thủy điện cũng bị cho là đã góp phần đáng kể gây thiệt hại nặng nề trong các đợt mưa lũ vừa qua ở miền Trung. Hôm 8 tháng 11, một số đại biểu Quốc hội đã bày tỏ mối quan ngại về vận hành thủy điện, đảm bảo an toàn cho người dân ở khu vực hạ lưu. Đồng thời, các đại biểu cũng đặt ra vấn đề phải quy định trách nhiệm bồi thường thiệt hại và mức bồi thường cụ thể khi quy trình vận hành đập gây ra sự cố và có tác động nghiêm trọng lên đời sống của người dân.
Theo Bộ trưởng Quốc phòng Philippines, Tổng thống Rodrigo Duterte đã quyết định vẫn giữ liên minh an ninh với cựu cường quốc thuộc địa Hoa Kỳ, nhưng sẽ giảm bớt những hoạt động quân sự chung và ít chú trọng đến chiến đấu. Ông Duterte đã liên tục đe dọa hủy bỏ các hiệp ước quân sự và những cuộc tập trận chung liên hệ đến hàng ngàn binh sĩ, sau khi bác bỏ những chỉ trích của chính quyền Obama về cuộc chiến chống ma túy của ông. Một chính sách hàng đầu của ông đã làm hơn 2.300 người thiệt mạng trong vòng 4 tháng. Tuy nhiên, Bộ trưởng Quốc phòng Delphine Lorenzana nói liên minh an ninh với Hoa Kỳ sẽ không bị hủy bỏ, trong đó có một thỏa thuận vào năm 2014 cho phép triển khai lâu dài các lực lượng Mỹ tại Philippines. Tuy nhiên, ông Lorenzana nói thêm, cuộc tập trận hải quân Karat hay là một cuộc hành quân sẵn sàng trên biển vào huấn luyện và cuộc tập trận đổ bộ có tên là Fiplex sẽ bị bãi bỏ. Đây là hai cuộc tập trận được tổ chức hàng năm. Ông Lorenzana cho biết cuộc tập trận có tên Balikatan, vai sánh vai, liên hệ đến hàng ngàn binh sĩ và thủy quân lục chiến Hoa Kỳ và Philippines sẽ tiếp tục nhưng chú trọng đến cứu trợ nhân đạo và những hoạt động dân sự. Mặc dù có những đe dọa như vậy, nhưng chỉ có một cuộc tập trận tuần tra hỗn hợp trong phạm vi 12 hải lý vùng biển Philippines được chính thức bãi bỏ. Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Philippines Arsenio Adolong nói sẽ cắt con số tập trận với Hoa Kỳ trong năm tới được dự trù hơn một chục xuống còn từ 6 hay 7 cuộc tập trận.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài xã luận phản ánh giá trị và thể chế của Hoa Kỳ.
Một nền dân chủ là một hệ thống chính trị mà trong đó quyền lực tối thượng thuộc về toàn thể công dân có quyền bỏ phiếu. Điều này được thực hiện bởi người dân trong những cuộc bầu cử tự do được tổ chức định kỳ mà thông qua đó cử tri chọn ra những đại diện để điều hành chính phủ ở mọi cấp. Ở đây tại Hoa Kỳ, gần 220 triệu người hội đủ điều kiện để bỏ phiếu trong cuộc bầu cử năm nay, dù chưa tới 147 triệu người đã đăng ký để được bỏ phiếu và ít người hơn nữa chọn thực hiện việc bỏ phiếu. Cuộc bầu cử năm nay có sự cạnh tranh quyết liệt hơn bình thường với một đất nước chia rẽ theo ý thức hệ đứng đằng sau những ứng cử viên đại diện cho những đề xuất vô cùng khác biệt cho việc quản trị đất nước trong 4 năm tới. Nhưng dù có những lời lẽ gay gắt, dù ứng cử viên nào thắng và dù cuộc kiểm phiếu cuối cùng xít sao đến mấy, người thua sẽ chấp nhận thất cử, bước sang một bên và chính quyền sắp mãn nhiệm sẽ bàn giao quyền lực một cách hòa bình cho chính quyền kế nhiệm. Dân chủ là như vậy. Hoa Kỳ có một hệ thống liên bang mà theo đó cử tri không trực tiếp bầu chọn một tổng thống mà thay vào đó họ được đại diện bởi những đại cử tri, được lựa chọn bởi bang và đảng chính trị của người chiến thắng lá phiếu phổ thông ở mỗi bang. Mỗi một bang có một số lượng đại cử tri cụ thể được quyết định bởi kích cỡ dân số của bang đó, được gọi chung là đại cử tri đoàn. Đây là những người chính thức bầu chọn tổng thống và phó tổng thống của Hoa Kỳ. Đó là lý do tại sao đôi khi một ứng cử viên có thể giành được lá phiếu phổ thông nhưng lại thất cử. Đó là trường hợp xảy ra vào năm 2000. Ở bang Florida, nơi có 25 phiếu đại cử tri, cách biệt chiến thắng hẹp một cách không tưởng và nhà chức trách ra lệnh kiểm phiếu lại. Bởi vì máy kiểm phiếu không đọc được một số lá phiếu và do đó xem chúng là không hợp lệ. Một cuộc kiểm phiếu khác lại bắt đầu. Cuối cùng, vấn đề này được đưa lên tòa án tối cao và tòa đã ra lệnh ngừng kiểm phiếu lại. George W. Bush trở thành người chiến thắng với cách biệt 537 phiếu. Tuân theo những nguyên tắc dân chủ của đất nước, đối thủ Al Gore chấp nhận thất cử một cách hòa bình. Giống như bản thân nền dân chủ, hệ thống bầu cử có những thiếu sót. Tuy nhiên, tại Hoa Kỳ, cử tri bình thường vẫn là những người chọn ra những đại diện của họ cho những vị trí hàng đầu được bầu chọn của đất nước. Như Tổng thống Abraham Lincoln đã nói, Hoa Kỳ vẫn là một chính phủ của dân, do dân và vì dân, thông qua một cuộc bầu cử tự do, công bằng và vô tư. Điều đó vẫn không thay đổi tới tận ngày hôm nay.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 4 giờ 30 sáng giờ Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ giờ Việt Nam tối nay trên podcast và trên trang web voatiengviet.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Hoàng Long cùng toàn ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.